Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Tư ngày 7 tháng 8 năm 2019. Cuộc biểu tình đầu tiên liên quan đến đối đầu Việt-Trung trên Biển Đông vừa diễn ra tại Hà Nội. Trong đó, người dân đòi Trung Quốc rút khỏi bãi Tư Chính và yêu cầu chính phủ Việt Nam kiện Bắc Kinh ra tòa quốc tế.
Rất nhiều lần chúng tôi đi biểu tình bị hành hạ, bị bắt bớ, bị làm nhục. Thế nhưng chúng tôi không thể vì thế mà ngồi ở nhà im lặng.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc kiên quyết chống Mỹ triển khai phi đạn tầm trung ở châu Á. Tổng thống Philippines sẽ thăm Trung Quốc thảo luận về phán quyết Biển Đông. Nga sẽ phát triển tên lửa hạt nhân mới nếu Mỹ làm như vậy.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Động thái mới nhất của Washington, điều hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan tới Biển Đông, đang được công luận Việt Nam hưởng ứng và chào đón nhiệt tình giữa bối cảnh căng thẳng trong vùng biển tranh chấp vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Nhiều ý kiến bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ sẽ giúp cho Việt Nam và các nước trong khu vực kiềm chế những hành động hung hăng của Bắc Kinh và sớm lập lại trật tự ở Biển Đông. Tin tức về sự hiện diện của USS Ronald Reagan, chiếc hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân của hạm đội 7 Hoa Kỳ với sức chứa lên đến hơn 70 máy bay phản lực siêu thanh F-18, trực thăng và máy bay trinh sát trong khu vực Biển Đông hôm 6 tháng 8 đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội tại Việt Nam. Facebooker Thùy Đan bày tỏ mừng và hy vọng. Trong lúc Facebooker Đoàn Kiên Giang nói rằng chào 500 anh em USS Ronald Reagan ghé Biển Đông chơi và chúc team thuận buồm xuôi gió. Trong khi đó, Facebooker Mai Nương Tô viết, hy vọng Mỹ đánh cho nó sập luôn chế độ Cộng sản để dân không khổ nữa. Còn Facebooker Thu Trần thì viết, cầu mong sao cho sớm lập lại trật tự ở Biển Đông. Lý giải cho sự ủng hộ nhiệt tình của công luận Việt Nam đối với sự hiện diện quân sự của Mỹ, nhà báo độc lập Võ Văn Tào cho rằng, có nhiều nguyên nhân khiến cho người dân Việt Nam ngã về phía Mỹ trước nguy cơ xung đột với Trung Quốc ở Biển Đông.
Những năm gần đây mà Trung Quốc mà tăng cường lấn hiếp ở Biển Đông ấy, thì Hoa Kỳ cũng đã tỏ thái độ rất rõ. Ngay kể cả từ cái sự kiện giàn khoan HP951 vào tháng 5 năm 2014, thì lúc đấy là Quốc hội Mỹ đã có nghị quyết phản đối chuyện đó rồi. Nên trong khi Quốc hội Việt Nam thì chưa dám ra nghị quyết.
Một lý do nữa, theo nhà báo Võ Văn Tạo, là động thái mới nhất của Washington rất có lợi cho Việt Nam và khu vực giữa bối cảnh đang diễn ra đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc sau khi Bắc Kinh đưa tàu thăm dò hải dương địa chất 8 đến hoạt động gần bãi Tư Chính, khu vực thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, kể từ ngày 3 tháng 7. Nhà báo Võ Văn Tạo nói,
tôi cho rằng là nhất cử nhất động của những cái lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ, đặc biệt là những cái hạm đội, Hoa Kỳ là một cường quốc về đại dương mà, thì nó rất là quan trọng. Họ đưa xuống như thế thì nhìn tổng quát mà nói, thì dù rằng mình không biết thực chất là cái tàu đó đến Biển Đông để nhằm mục đích gì, đấy, nhưng mà dù sao trong cái bức tranh tổng thể thì tôi thấy là nó vẫn có lợi cho phía Việt Nam và cũng là có lợi cho cái hòa bình an ninh ở khu vực, đấy, và sẽ làm cho Trung Quốc cũng phải là lo lắng giật mình để theo dõi.
Nhà báo độc lập này cho rằng tình hình Biển Đông và mối quan hệ Việt-Trung hiện nay đang khiến cho những người dân am hiểu thời cuộc ở Việt Nam rất lo lắng.
Cái chính sách lấy thịt bè người của Trung Quốc ăn hiếp láng giềng ấy, tìm cách lấn hiếp và ăn cướp các cái tài nguyên, các cái quyền lợi chính đáng của các nước láng giềng thì nó rõ rồi. Thế nhưng mà khổ cái là Việt Nam từ những năm trước đây cũng như đặc biệt tính từ hội nghị Thành Đô tháng 9 năm 1990 đến nay ấy, rõ ràng là cái quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, của cấp bu của nhà nước Việt Nam là nghiêng hẳn về phía Trung Quốc, và họ nêu lên cái quan tâm lớn nhất của họ là cái gì, Và giữ chế độ có nghĩa là thực ra là giữ quyền lợi cho cái chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam thôi, chứ còn quyền lợi của quốc gia, của dân tộc là bị xâm nhẹ. Thế thì người dân rất là lo lắng cái tình hình đó.
Mặc dù thừa nhận Hà Nội đã thay đổi quan điểm và có bước ngoặt tương đối quan trọng trong mối quan hệ Việt-Trung sau sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào Biển Đông năm 2014, nhưng theo nhà báo Võ Văn Tạo, quá trình thoát Trung và mở rộng quan hệ với các cường quốc, đặc biệt là với Mỹ, của Việt Nam hiện nay đang diễn ra quá chậm, khiến cho ông và nhiều người dân vô cùng sốt ruột. Sự kiện hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan đến Biển Đông diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper lên tiếng chỉ trích Trung Quốc gây bất ổn trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng chỉ trích Bắc Kinh đã có hành động cưỡng ép trên Biển Đông. Trả lời báo chí về thông điệp của sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan ở Biển Đông, trong bối cảnh đang có nhiều căng thẳng giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam, chuẩn đô đốc Mỹ Kurt Thomas được AP dẫn lời nói, sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ là nhằm giúp mang lại an ninh và ổn định, thúc đẩy các cuộc đàm phán ngoại giao.
Cuộc biểu tình đầu tiên liên quan đến đối đầu Việt-Trung ở bãi Từ Chính diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 8 trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội. Dù chỉ có khoảng 10 người, theo lời thuật lại của nhà hoạt động nữ Nguyễn Thúy Hạnh với VOA, song cuộc biểu tình đang gây tiếng vang lớn trên mạng xã hội giữa lúc căng thẳng về tranh chấp giữa hai nước láng giềng cộng sản chưa có bất cứ dấu hiệu nào sẽ sớm kết thúc. Hình ảnh và video do bà Hạnh chia sẻ trên mạng xã hội Facebook trong cùng ngày cho hay nhóm biểu tình gồm bản thân bà cùng với các nhà hoạt động khác là Lê Hoàng, Bùi Tiến Hưng, Thảo Teresa, Hồng Thái Hoàng và bạn bè. Họ đứng trước cơ quan đại diện ngoại giao cấp cao nhất của Trung Quốc, giơ các biểu ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh, đòi Trung Quốc rút khỏi bãi Từ Chính, lên án nước này tập trận gần quần đảo Hoàng Sa, đồng thời yêu cầu chính phủ Việt Nam kiện Trung Quốc tại tòa quốc tế. Các đoạn video cho thấy những người biểu tình hô đến lạc cả giọng những lời phản đối. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh nói với VOA rằng cuộc biểu tình được tổ chức một cách bất ngờ nên phải 15 phút kể từ khi họ bắt đầu mới thấy các nhân viên công an Hà Nội xuất hiện. Một số người dân đi đường đã dừng xe mượn biểu ngữ của các nhà hoạt động cùng giơ biểu ngữ và hô theo, bà Hạnh kể lại. Phía nhà chức trách không có động thái can thiệp. Cuộc biểu tình diễn ra khoảng 30 phút từ đầu đến cuối. Sau đó các nhà hoạt động tự ra về, bà Hạnh cho biết thêm.
Chúng tôi thấy như thế cũng là đủ rồi, không cần thiết phải tạo ra những cái cuộc bắt bớ nữa. Nên là chúng tôi về, tôi cũng không khẳng định được nếu chúng tôi tiếp tục đứng đấy thì người ta có bắt hay không. Nhưng mà trước khi chúng tôi rời khỏi đấy thì thái độ của họ vẫn bình thường.
Thông tin từ một số nhà nghiên cứu có uy tín và các hãng tin lớn trong mấy tuần qua cho hay Trung Quốc điều một tàu khảo sát có nhiều tàu hải cảnh hộ tống tới khu vực bãi Từ Chính từ ngày 3 tháng 7. Bộ Ngoại giao Việt Nam trong những tuần gần đây liên tiếp kêu gọi Trung Quốc rút các tàu đó ra khỏi khu vực này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như một số quan chức cấp cao trong chính phủ và Quốc hội Mỹ đã lên án hành động của Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời bày tỏ ủng hộ đối với Việt Nam giữa lúc vụ đối đầu tại bãi Từ Chính tiếp diễn. Tuy nhiên, về mặt đối nội, theo quan sát của VOA, nhà chức trách Việt Nam đang bị giới hoạt động và nhiều người dân chỉ trích trên mạng xã hội vì hầu như không có động thái nào chia sẻ thông tin với người dân về những gì đang diễn ra ở vùng biển có tranh chấp hoặc đường lối của ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước về vấn đề này là gì. Hồi tuần trước, ở thời điểm gần tròn một tháng tính từ khi đối đầu về bãi Từ Chính bắt đầu, vẫn chưa có các cuộc biểu tình nào của người dân. Một số nhà hoạt động khi đó nhận định rằng trong các năm trước, người dân từng bày tỏ lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc, nhưng đổi lại là sự ngược đãi của chính quyền. Vì vậy, giờ đây người dân có thái độ thờ ơ. Bày tỏ quan điểm về việc tham gia biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc hôm 6 tháng 8, nhà đấu tranh Thảo Teresa viết trên trang Facebook cá nhân rằng khi thấy Trung Quốc ngày càng leo thang xâm phạm trắng trợn biển đảo của Việt Nam, bắn giết ngư dân là đồng bào của tôi chả thể nào ngồi yên. Bà Thảo Teresa nhấn mạnh, tôi chả quan tâm là nhà nước cộng sản này có muốn chúng tôi biểu tình hay không, cũng chả quan tâm là tổ chức hay hội nhóm nào âm mưu toan tính điều gì, tôi chỉ muốn làm theo lương tâm mình mách bảo. Chung suy nghĩ với bà Thảo, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh chia sẻ với VOA.
Rất nhiều lần chúng tôi đi biểu tình bị hành hạ, bị bắt bớ, bị làm nhục. Thế nhưng chúng tôi không thể vì thế mà ngồi ở nhà im lặng khi mà Trung Quốc đang giày xéo lên chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Trước cái thái độ lúng túng, bất lực của nhà cầm quyền Việt Nam, chúng tôi không thể im lặng.
Giới hoạt động đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tiến bộ xã hội thường bị nhà chức trách của Việt Nam và báo chí nhà nước mô tả là những thành phần phản động, cấu kết với các thế lực thù địch, xuyên tạc bôi nhọ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chống phá đất nước. Nhìn lại cách đối xử của nhà nước với người dân thời gian qua, bà Hạnh đồng ý với quan điểm của một số người hay lên tiếng vì tiến bộ xã hội như blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Mẹ Nấm, danh hài Nguyễn Công Vượng, võ sư kiêm nhà văn Đoàn Bảo Châu, cho rằng lòng yêu nước của nhân dân từng đã bị chính quyền làm tổn thương, dẫn tới phản ứng nhất thời từ một số người muốn để mặc cho Đảng, nhà nước tự lo về việc đối phó với Trung Quốc. Mặc dù vậy, theo suy nghĩ cá nhân của bà Hạnh, tư tưởng bao trùm trong dân vẫn là bất cứ con tim yêu nước nào cũng không thể ngồi yên khi đất nước bị giày xéo. Nhà hoạt động nữ này bày tỏ niềm tin vững chắc rằng nếu Trung Quốc ngang nhiên lấn tới, trong khi nhà cầm quyền của Việt Nam thực sự là bỏ mặc để mất lãnh thổ lãnh hải, thì khi đó người dân sẽ lại xuống đường, người dân sẽ không để yên, bà nói.
Đấy là truyền thống làm đời của người dân Việt Nam. Chính bởi thế mà cái đất nước hình chữ S này vẫn còn tồn tại đến bây giờ.
Đòi hỏi từ giới hoạt động, từ người dân đặt ra lúc này, theo lời nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, là giới lãnh đạo phải thể hiện thái độ dứt khoát rằng họ có còn coi Trung Quốc là bạn vàng, họ có còn phụ thuộc vào Trung Quốc, họ có còn đi đêm với Trung Quốc hay không.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190 m/s hoặc 1570 kHz và trên podcast. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Cảnh sát cho biết thêm hai nạn nhân của vụ xả súng tại một siêu thị Walmart ở thành phố El Paso, bang Texas, tử vong hôm 5 tháng 8 vì thương tích, nâng số người chết lên 22 người trong một vụ thảm sát mà các công tố viên nói là một hành động khủng bố trong nước. Cập nhật mới nhất nâng số người chết lên đến 31 người trong hai vụ xả súng hàng loạt xảy ra vào cuối tuần qua ở thành phố El Paso và thành phố Dayton, bang Ohio, khơi lên sự công phẫn mới về nạn bạo lực súng ống ở Mỹ. Patrick Crucius, 21 tuổi, bị buộc phạm một tội danh duy nhất là mưu sát trong vụ án ở El Paso, theo hồ sơ tòa án. Cáo buộc này có phần chắc là một biện pháp pháp lý nhằm giữ chân anh ta trong nhà giam, trong khi cuộc điều tra đang được tiến hành, theo Reuters. Nhà chức trách đã dẫn ra một tuyên ngôn dài với lời lẽ chống người nhập cư, dường như được nghi phạm đăng lên mạng trước vụ xả súng vào sáng ngày thứ Bảy ở thành phố giáp biên giới Mexico đông dân, nói tiếng Tây Ban Nha, mà họ nói là bằng chứng cho thấy vụ thảm sát có động cơ là sự thù ghét chủng tộc. Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết, vụ cuồng sát ngày thứ Bảy dường như là một tội ác thù hận và các công tố viên liên bang gọi đây là một vụ khủng bố trong nước. Một công tố viên Texas cho biết, bang sẽ tìm kiếm án tử hình đối với Crucius nếu anh ta bị kết án. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, người Mỹ phải lên án tư tưởng kỳ thị chủng tộc, cố chấp và thượng đẳng da trắng và đổ lỗi cho Internet và trò chơi điện tử bạo lực là góp phần thúc đẩy bạo lực. Các nhà hoạt động kiểm soát súng ở Mỹ nói không thể đổ lỗi cho Internet và trò chơi điện tử vì chúng cũng phổ biến ở các nước khác, nơi mà gần như không có các vụ xả súng hàng loạt, một phần vì súng ống khó tiếp cận hơn. Vụ xả súng ở Texas vừa xảy ra, thì 13 tiếng sau đó lại có một vụ xả súng hàng loạt ở bang Ohio. Hai vụ này xảy ra một tuần sau khi một người đàn ông bắn chết 3 người tại lễ hội tỏi ở bang California trước khi tự kết liễu đời mình. Ở thành phố Dayton, Ohio, một tay súng mặc áo giáp và đeo mặt nạ giết chết 9 người trong vòng chưa đầy một phút và làm bị thương 27 người khác trong một khu vực cổ kính ở trung tâm thành phố trước khi anh ta bị cảnh sát bắn chết. Cảnh sát cho biết, nghi phạm ở El Paso đã dùng súng trường bắn vào những người mua sắm ở Walmart. Nhiều người trong số họ đang mua đồ dùng đi học cho con em quay lại trường. Tay súng sau đó đầu hàng các viên cảnh sát đối đầu với anh ta bên ngoài siêu thị. El Paso và Ciudad Juarez thuộc Mexico, cùng với thành phố lân cận Las Cruces thuộc bang New Mexico, hợp thành một khu đô thị biên giới với khoảng 2,5 triệu cư dân, tạo thành khối dân số song ngữ, song tịch lớn nhất ở Bắc Mỹ. Ông Trump đã giải biểu những người xin tị nạn và những người nhập cư khác băng qua biên giới phía Nam của Mỹ là những kẻ nói dối và tội phạm, khiến phe Dân Chủ cáo buộc ông kỳ thị chủng tộc.
Cựu Tổng thống Barack Obama lên tiếng về hai vụ xả súng hàng loạt vào cuối tuần ở Ohio và Texas hôm thứ Hai, với lời kêu gọi người dân Mỹ khước từ những lời lẽ khơi gợi thù hận, sợ hãi và bất khoan dung từ bất cứ nhà lãnh đạo nào của mình. Ông Obama nói trong một tuyên bố đăng trên Twitter, xin trích, Chúng ta nên khước từ một cách rõ ràng những lời lẽ thốt ra từ miệng của bất cứ nhà lãnh đạo nào của chúng ta, góp phần tạo nên bầu không khí sợ hãi và thù hận hoặc bình thường hóa thái độ kỳ thị chủng tộc. Hai vụ xả súng ở thành phố El Paso, bang Texas và thành phố Dayton, bang Ohio đã khiến 31 người thiệt mạng. Một người đàn ông da trắng 21 tuổi đã bị buộc tội mưu sát trong vụ xả súng vào thứ Bảy ở Texas. Cảnh sát ở El Paso dẫn ra một tuyên ngôn kỳ thị chủng tộc chống người nhập cư được đăng lên mạng trước vụ nổ súng, được cho là do nghi phạm viết. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai đề xuất giám sát Internet chặt chẽ hơn, cải cách chăm sóc sức khỏe tâm thần và sử dụng rộng rãi hơn án tử hình để đáp lại các vụ xả súng hàng loạt. Ông Trump không nhắc gì tới các cáo buộc nói rằng những phát biểu chống người nhập cư và khơi lên định kiến chủng tộc của chính ông đã góp phần gia tăng căng thẳng chủng tộc. Ông cũng không kêu gọi các biện pháp kiểm soát súng rộng rãi.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Hãng tin Reuters trích lời người phát ngôn của ông Duterte nói ngày 6 tháng 8. Tòa trọng tài thường trực tại La Hague năm 2016 bác tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và trao phần thắng cho vụ kiện của Philippines. Tổng thống Duterte đã gạt sang một bên phán quyết này để lấy lòng Trung Quốc và đánh đổi lấy những cam kết mơ hồ của Bắc Kinh về những kế hoạch đầu tư trị giá hàng tỷ đô la mà cho tới nay phần lớn vẫn chưa thành hiện thực. Ông Salvador Benelo, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, cho biết ông đã hỏi ông Duterte việc tổ chức các cuộc đàm phán mới với ông Tập là ý tưởng của ai. Ông Benelo lặp lại lời ông Duterte nói tại buổi họp báo thường kỳ, rằng quý vị có còn nhớ trước đây tôi đã nói rằng sẽ có lúc tôi sẽ đề cập tới phán quyết của tòa trọng tài hay chăng? Vẫn theo nguồn tin này, ông Duterte còn quan tâm tới việc thảo luận thêm về chương trình hợp tác khai thác 6-4 dự trữ năng lượng trong vùng đặc quyền kinh tế Philippines. Người phát ngôn không đưa ra thông tin cụ thể về thời gian cho chuyến thăm của ông Duterte tới Trung Quốc, nhưng cho biết có khả năng là trước cuối tháng 8 này.
Hôm 6 tháng 8, Trung Quốc cho biết sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ và sẽ có biện pháp đối phó nếu Hoa Kỳ triển khai các tên lửa tầm trung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo tin AP. Ông Phu Cong, Giám đốc Cục Kiểm soát Vũ khí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu như vừa nêu sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước Hạt nhân Tầm trung INF, một động thái mong Phu cho là sẽ có tác động tiêu cực trực tiếp đến sự ổn định chiến lược toàn cầu, cũng như an ninh ở châu Âu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Phu nói Trung Quốc đặc biệt quan ngại về các kế hoạch được loan báo để phát triển và thử nghiệm tên lửa tầm trung trên đất liền ở châu Á-Thái Bình Dương sớm hơn là muộn, theo lời một quan chức Mỹ. Ông Phu nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo xin trích, Trung Quốc sẽ không làm ngơ và buộc phải có biện pháp đối phó nếu Hoa Kỳ triển khai các tên lửa đất đối không tầm trung ở khu vực này của thế giới. Ông cũng khuyên các quốc gia khác, đặc biệt là Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc nên thận trọng và đừng cho phép Hoa Kỳ triển khai vũ khí như vậy trên lãnh thổ của họ. Ông Phu nói làm như vậy sẽ không phục vụ các lợi ích an ninh quốc gia của các quốc gia này. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper cho biết trong chuyến công du châu Á vào cuối tuần qua rằng ông muốn triển khai tên lửa quy ước tầm trung ở châu Á-Thái Bình Dương trong vòng vài tháng tới. Hôm 2 tháng 8, Hoa Kỳ chính thức rút khỏi Hiệp ước INF với Nga sau khi xác định rằng Moscow đã vi phạm hiệp ước này. Hiệp ước INF cấm các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn quy ước phóng đi từ mặt đất với tầm bắn 500 đến 5.500 km. Việc hủy hiệp ước có nghĩa là cả Washington và Moscow đều được tự do phát triển và triển khai các tên lửa như vậy.
Triều Tiên tiếp tục phô trương vũ khí bằng cách bắn hai phi đạn tầm ngắn ra ngoài biển hôm 6 tháng 8, trong khi Liên án Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiếp tục các cuộc diễn tập quân sự, theo AP. Quân đội Hàn Quốc thông báo cho truyền thông về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vài phút trước khi Bình Nhưỡng tố cáo Washington và Seoul bắt đầu cuộc tập trận chung vào ngày 5 tháng 8. AP dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận Mỹ-Hàn là một cuộc diễn tập xâm lược, buộc Bình Nhưỡng phải phát triển, thử nghiệm và triển khai các phương tiện vật chất cần thiết để có thể bảo vệ đất nước. Tuyên bố nói rằng Bình Nhưỡng vẫn cam kết đối thoại nhưng có thể tìm kiếm một con đường mới nếu các đồng minh không thay đổi vị thế của họ. Bản tuyên bố nói, một điều quá hiển nhiên là không thể nào trông đợi một cuộc đối thoại mang tính xây dựng tại thời điểm khi mà một cuộc diễn tập cho chiến tranh đang được tiến hành nhắm vào đối tác trong cuộc đối thoại. Chúng tôi vẫn không thay đổi lập trường là giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại. Nhưng khi nào mà các động thái quân sự thù nghịch vẫn tiếp diễn thì triển vọng đối thoại vẫn còn mù mờ. Tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc cho biết hai tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng có khả năng là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5 tháng 8 cảnh báo rằng Moscow buộc lòng phải khởi động phát triển tên lửa hạt nhân tầm trung đặt trên đất liền nếu Hoa Kỳ bắt đầu làm như vậy sau khi hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng bị hủy bỏ. Hoa Kỳ chính thức rút khỏi Hiệp định về vũ khí hạt nhân tầm trung INF với Nga hôm 2 tháng 8 sau khi xác định rằng Moscow vi phạm hiệp ước và đã triển khai ít nhất một loại tên lửa bị cấm, một cáo buộc mà Kremlin phủ nhận. Hiệp ước INF cấm các loại tên lửa đặt trên đất liền có tầm bắn từ 500 tới 5.500 km. Hôm 5 tháng 8, ông Putin họp với Hội đồng An ninh Nga. Sau cuộc họp, ông ra lệnh cho Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Tình báo Đối ngoại giám sát chặt chẽ xem bất kỳ bước đi nào của Hoa Kỳ nhằm phát triển, sản xuất hoặc triển khai những tên lửa thuộc diện bị cấm theo hiệp ước đã bị hủy bỏ. Nếu Nga có được thông tin đáng tin cậy cho thấy Hoa Kỳ đã hoàn thành việc phát triển các hệ thống này và bắt đầu sản xuất chúng, Nga sẽ không có lựa chọn nào khác hơn là phải dồn tổng lực để phát triển các tên lửa tương tự, ông Putin khẳng định. Ông nói thêm rằng giờ đây điều hết sức cấp thiết là Moscow và Washington phải nối lại đàm phán về kiểm soát vũ khí để chặn điều mà ông gọi là một cuộc chạy đua võ trang không phanh.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Một hiện tượng đáng ngạc nhiên là cho tới lúc này, nhà nước Cộng hòa Liên bang Nga vẫn chưa có bất kỳ một phản ứng công khai nào, dù thể hiện qua kênh ngoại giao hay kênh báo chí, đối với vụ Trung Quốc gia tăng áp lực tống tiền tại mỏ dầu khí Lan Đỏ ở vùng biển Đông Nam Việt Nam. Lan Đỏ là dự án liên doanh giữa tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga với Vietsopetro của Việt Nam, cũng là nơi mà Rosneft của Nga cùng một công ty Nhật đang thực hiện hợp đồng khoan mở rộng để thăm dò dầu khí ở vùng biển phía Đông Nam Việt Nam. Vụ bãi tư chính bùng nổ từ đầu tháng 7 năm 2019 đã khiến lộ ra một vụ việc khác xảy ra ngay trước đó. Vào đầu tháng 6, Trung Quốc bắt đầu có động thái cản trở việc hãng Rosneft của Nga và hành vi đó kéo dài từ đó cho tới nay. Như vậy, quy mô của khủng hoảng bãi tư chính năm 2019 còn vượt hơn cả hai lần khủng hoảng cùng địa chỉ vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018. Các tàu hải cảnh Trung Quốc bao vây bãi tư chính để gây sức ép buộc Repsol, công ty Tây Ban Nha liên doanh với tập đoàn dầu khí Việt Nam, phải rút khỏi mỏ dầu khí Cá Rồng Đỏ, nhưng chưa đụng chạm trực tiếp đến mỏ dầu khí Lan Đỏ.
Song, với vụ cho tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8, được hỗ trợ bởi từ vài ba chục đến mức cao điểm là 80 tàu hải cảnh và tàu dân quân biển xâm phạm vào khu vực bãi tư chính, gấp nhiều lần so với chỉ khoảng 10 tàu hải cảnh của Việt Nam trong cùng khu vực. Có thể hiểu một cách không chính thức hoặc chính thức là chiến dịch mang mục tiêu biến vùng lãnh hải Việt Nam thành vùng tranh chấp dầu khí giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được Bắc Kinh mở rộng và đánh vỡ mặt cả quốc gia đang được xem là cùng trục với Trung Quốc, là Cộng hòa Liên bang Nga. Và còn bước qua năm 2014, Trung Quốc đang triển khai cấp tốc thiết lập một căn cứ quân sự hải quân lớn tại Campuchia và nằm sát lãnh thổ Việt Nam trong năm 2019. Tình hình này buộc giới quân sự Việt Nam phải cấp tốc điều quân đội và khí tài quân sự nhằm đối phó với mặt trận thứ hai của Trung Quốc tại vùng biên giới Campuchia Việt Nam. Giờ đây, chính thể độc tài ở Việt Nam thì đang trở thành nạn nhân phải gánh chịu mối nguy hiểm thiệt kép. Nguy cơ không chỉ mất mỏ Cá Rồng Đỏ mà có thể cả mỏ Lan Đỏ vào tay Trung Quốc. Việc mỏ Lan Đỏ nằm trong danh sách khủng hoảng Việt Trung vào lần này đã lý giải một trong những nguyên do khiến Nguyễn Phú Trọng, khi còn chưa ngồi vào ghế của Trần Đại Quang, đã tiến hành một chuyến thăm Nga vào tháng 9 năm 2018.
Vào khoảng thời gian đó, chính thể Việt Nam cùng nền ngân sách đang rơi vào cảnh suy kiệt, chỉ còn biết trông chờ vào thói đè đầu dân chúng để chóc thuế và khai thác nguồn tài nguyên gần như duy nhất còn lại là dầu khí, chủ yếu vào một số mỏ như Bạch Hổ, Cá Voi Xanh, Cá Rồng Đỏ và Lan Đỏ. Cho dù những mỏ dầu này cũng không thể cứu vãn được sự hao kiệt trữ lượng dầu mà nhiều khả năng sẽ xảy ra trước năm 2025. Đó vẫn là một thứ phao cứu sinh dành cho kẻ khốn quẫn vì đang nợ đầm đìa nước ngoài ít nhất 200 tỷ đô la. Thế nhưng bi kịch đang hiện ra một phần tất yếu của nó. Việt Nam không những phải giương cờ trắng tại mỏ Cá Rồng Đỏ phía Nam mà còn phải quy hàng thiên triều ở mỏ Lan Đỏ khu vực Bà Rịa Vũng Tàu. Chỉ còn mỗi mỏ Cá Voi Xanh là tạm thời bình an vô sự vì đối tác của Việt Nam là tập đoàn dầu khí khổng lồ ExxonMobil của Hoa Kỳ. sau hai lần liên tiếp phải tháo chạy khỏi mỏ cá Rông Đỏ. Đến đầu năm 2018, chính thể độc đảng ở Việt Nam có vẻ khôn ra khi tìm cách dựa dẫm vào công ty dầu mỏ quốc doanh Nga Rosneft để khoang giếng LD3P thuộc mỏ khí ngoài khơi Lan Đỏ ở lô 06.1 cách phía đông nam Việt Nam 370 km. Nhưng vào năm 2018, ngay cả Rosneft của người Nga cũng rơi vào tình trạng cám cảnh như Repsol của Tây Ban Nha khi bắt đầu bị Trung Quốc gây sức ép phải rời bỏ mỏ Lan Đỏ. Vào tháng 5 năm 2018, 4 tháng trước chuyến đi Nga của ông Nguyễn Phú Trọng, Rosneft đã phải lên tiếng bày tỏ lo ngại rằng hoạt động khoan dầu mới hợp tác với Việt Nam trong khu vực Biển Đông sẽ khiến Bắc Kinh nổi giận. Một công ty nghiên cứu và tư vấn năng lượng là Wood Mackenzie cho biết lô này nằm trong khu vực đường lưỡi bò 9 đoạn mà Trung Quốc tự vạch ra.
Tuyên bố của Rosneft được đưa ra vào lúc tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng lên tiếng cảnh cáo là không một quốc gia, tổ chức, công ty hoặc cá nhân nào có quyền tiến hành thăm dò hoặc khai thác dầu khí trong vùng biển của Trung Quốc nếu không được phép của Bắc Kinh. Tuy không nói rõ chi tiết về kế hoạch hợp tác khai thác dầu khí, nhưng sau cuộc gặp Trọng Putin đã có thông tin về việc Tổng Bí thư Trọng muốn thúc giục Nga cần mạnh mẽ hơn trong kế hoạch khai thác mỏ Lan Đỏ và bảo vệ quá trình khai thác đó. Hẳn là vào lúc đó, ông Trọng đã ngửi thấy hơi thở tham lam và thối tha của cái lưỡi bò chín đoạn, khiến cho ông ta đã cảm thấy suýt ngạt thở vì tuyệt vọng trong kế sách tìm dầu thô nuôi đảng. Trong một cử chỉ không cần kiềm chế lòng tham vô độ, Trung Quốc đã cho vẽ lại đường lưỡi bò chín đoạn mà đã liếm hầu hết khoảng 67 vị trí có dầu của phía Việt Nam, trong đó có mỏ Lan Đỏ. Bản vẽ mới toanh này sẽ là cơ sở pháp lý để Bắc Kinh, trong lúc chẳng cần quái gì đến cơ sở pháp lý nào từ Công ước UNCLOS 1982 về biển, sẽ tiến hành một chiến dịch mới để biến dầu của người thành dầu của mình. Tuy nhiên, thái độ của người bạn được xem là truyền thống của Việt Nam, Nga, Xô Viết và nay chỉ còn là nước Nga lại không hề làm giới chấp bù Việt Nam an tâm. Đơn giản là trong toàn bộ vụ Hải Dương 981 vào năm 2014, Moscow đã giữ im lặng, cho dù quốc gia này vẫn chiếm đến 90% lượng vũ khí cung cấp cho Việt Nam tính đến thời điểm này.
5 năm sau vụ Hải Dương 981, người Nga lại chẳng có ý kiến gì về vụ tàu Trung Quốc xâm nhập bãi Tư Chính. Một lần nữa, giới chóp bu Việt Nam đã trắng mắt, trong khi bị đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất là Trung Quốc bắt nạt càng lúc càng quá quắt và dồn vào chân tường. Chính thể này lại bị hầu hết 11 quốc gia đối tác chiến lược còn lại, trong đó có cả Nga, thản nhiên quay lưng như không biết chuyện gì đang xảy ra. Sự im lặng đầy chú ý của người Nga có thể được lý giải phần nào. Putin đã và đang trở thành một đồng minh thân cận của Tập Cận Bình trong cuộc chiến tranh lạnh đang được khởi động với người Mỹ. Cả hệ chục mười ấy, dù dĩ vãng đã từng xung đột biên giới, nhưng giờ đây lại được gắn bó bởi tinh thần chống Mỹ, có thể sẽ coi mỏ Lan Đỏ chẳng có ý nghĩa gì đáng kể. Đã có lần Tổng thống Putin thể hiện tình đoàn kết và ủng hộ lập trường của Trung Quốc bằng cách Nga từ chối công nhận phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực năm 2016 phản đối đường lưỡi bò chín đoạn, để đổi lại việc Trung Quốc ủng hộ Nga trong vụ sát nhập Crimea vào năm 2014. Sau đó Nga cũng trở nên lạnh lẽo với Việt Nam cứ mỗi khi xảy ra những gâu hó Việt-Trung ở Biển Đông. Logic của sự im lặng của Nga đang dẫn ra một nguy cơ mới đối với giao chấp bu Việt Nam. Nếu Putin và Tập Cận Bình đã hoặc sẽ thỏa thuận được với nhau một lợi ích hoặc một điểm chung chính trị nào đó lớn hơn hẳn lợi nhuận từ mỏ Lan Đỏ, thì cho dù Rosneft là tập đoàn có cổ đông chính là chính phủ Nga, tương lai vẫn sập cửa cho Rosneft để tập đoàn này cũng sẽ phải cuốn cờ tháo chạy khỏi vùng chủ quyền Việt Nam như Repsol đã từng như thế. Còn những cái ghế trong bộ chính trị người Việt sẽ mất cả chi lẫn chài ở vùng biển Đông Nam.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, ông đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.